Kính thưa cộng đoàn, Chúa dựng nên chúng ta là để sống với nhau và để yêu thương nhau. Và khi mà ta đến với nhau, sống với nhau, yêu thương nhau, thì một cách rất là cụ thể là ta có ngũ quan, có xúc giác, có khứu giác, có vị giác, có thính giác, có thị giác, vân vân. Có năm cái ngũ quan để mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta cảm thông, chúng ta hiểu biết và chúng ta chia sẻ hiệp thông cuộc sống của chúng ta với nhau. Mỗi một cái ngũ quan nó đều cho ta có thể nhận biết về anh chị em mình. Tay chân ta cầm tay, ta bắt tay, ta hiểu được người anh em của mình, hay là mũi, hay là miệng, hay là mắt, ta nhìn tới nhau, ta ghi nhớ những cái hình ảnh của nhau. Thế nhưng mà trong năm cái ngũ quan đó đó, thì theo như là triết học thôi, thì người ta nói rằng là cái thính giác đó, là cái cơ năng mà cho người ta đi vào lòng của nhau nhiều nhất. Xúc giác hay là vị giác hay là khứu giác, ngay cả thị giác, mắt ta nhìn đó, ta cũng không có đi sâu vào trong tâm hồn của nhau được nhiều. Mà thính giác, cái tai đó, tai, cho nên một cách nào đó người ta nói là những người khuyết tật đó, mà là bị mù đó, thì thông minh lắm. Những cái chương trình vi tính cho người khuyết tật mà khó khăn nhất là người mù, họ có thể làm được hết, họ hiểu được hết. Tai còn tỉnh. Trong khi đó thì những người khuyết tật mà gọi là câm điếc thì nhiều lắm là chỉ giỏi được cái khoa học tự nhiên, toán gì đó thôi, bằng người khác. Còn cái sinh hoạt tinh thần là nó bị thua sút rất là nhiều. Và nhiều triết gia nói rằng là trong số tất cả những cái nghệ thuật vẽ hay là kiến trúc hay là điêu khắc hay là múa gì đó, thì âm nhạc là nữ hoàng. Âm nhạc nó đi vào cái tai của người ta. Âm nhạc là nữ hoàng của mọi thứ nghệ thuật. Và ta hiểu được rằng là với âm nhạc, cái tinh thần của con người ta đó, nó có thể bùng lên, có thể nghĩa là sôi động lên. Ta nghe âm nhạc rồi ta hát lên, rồi ta cảm thấy như là cả cái bản thân của mình, cả con người của mình nó lao vào, hòa vào trong một cái chuyện gì đó, trong một cái bầu khí chung, trong một cái tinh thần hiệp thông với người khác. Ghê gớm lắm. Cho nên nhiều cái nhóm mà người ta họp nhau cầu nguyện đó, thì người ta nói là cứ hát nửa tiếng cho tới 45 phút, cứ hát hết mình, hát hết cái tâm hồn của mình. Hát là cầu nguyện 2 lần. Nhưng mà hơi tiếc rằng là trong cái phụng vụ của chúng ta đó, thì cái hát nó biến thành cái thứ gọi là bù vào chỗ trống vậy thôi. Khi ông cha ông đi thì không biết làm gì thì ca đoàn hát đỡ vậy. Ông cha ông tới nơi rồi thì ca đoàn phải ngưng. Không phải. Hát là đúng cái giờ cầu nguyện, hát là đúng cái lúc mà cầu nguyện. Nếu mà mình hát với tất cả cái tâm của mình, với tất cả cái lòng mình bộc lộ ra bằng cái lời, và cái lời đó nó đi vào cái tai thính giác, nghe là nghe được ai đó, là ta hiểu được cái tâm hồn của người ta nhiều hơn các cái cơ năng khác, nhiều hơn các cái ngũ cái xúc giác, vị giác, khứu giác. Nghe ta hiểu được tâm hồn của nhau sâu xa lắm. Thế nhưng mà về cái sự nghe đó thì nó cũng còn một điều nữa. Nghe là ta nghe một cái lời bâng quơ, nghe là ta nghe một cái lời nói đông đẩm, nghe là ta nghe ai nói cái chuyện gì đó về ai đó ở đâu đó thì cũng không có ngon lành lắm. Nghe là nghe lời ngỏ, lời nói với tôi. Lời ngỏ là lời mà anh này, anh biết, anh xoài, hay là em ơi, anh nói cho em nè. Nói với ai đó thì đó là lời ngỏ. Lời ngỏ nó đi vào tâm hồn người ta. nó làm cho người ta hiểu được cái tâm hồn của nhau ghê gớm lắm. Tôi nói một chút những cái điều mà không biết có phải là tình cờ hay không, nhưng mà ta hiểu ra một điều, đó là Chúa đến với ta khởi đầu bằng lời. Chúa Giêsu là ngôi lời, và tất cả cái lịch sử ơn cứu độ nó khởi đầu bằng lời Chúa. Cái người mà đóng một cái vai trò quan trọng trong cái lịch sử ơn cứu độ và trong cái sự sống của niềm tin là ngôn sứ. Ngôn sứ là nhân vật quan trọng nhất trong Cựu Ước. Cho dù là tư tế, cho dù là vua cũng có một cái vai trò nào đó, nhưng mà cuối cùng ngôn sứ là người nói lời của Chúa, là điều quan, là yếu tố quan trọng nhất. Và dĩ nhiên sau này thì Chúa đến với ta bằng cả một cái hình hài, Chúa Giêsu Kitô Nazareth. Chúa đến với ta bằng cả một cái sự gọi là đồng hành với ta, bằng một con người cụ thể sống với ta. Và Chúa đến với ta qua bí tích Thánh Thể để ta ăn vào trong miệng của ta. Nhưng mà tất cả mọi sự đều khởi đi bằng lời. Lời Chúa. Và có một cái yếu tố quan trọng, có lẽ người Công giáo hay bị bỏ quên. Lời Chúa là lời ngỏ. Điều này người tin lành người ta sống mạnh lắm và sống hết sung mãn lắm. Lời Chúa là lời ngỏ nghĩa là gì? Khi tôi đọc lời Chúa thì Chúa Thánh Thần dùng cái lời đó để nói với tôi, cá nhân tôi, thằng tôi này đây. Chúa dùng cái chuyện ở đây, ở kia, ở đâu, ở đó, không phải để nói đông đồng, không phải để nói vu vơ, không phải để nói chuyện phiếm. Chúa dùng chuyện này, chuyện nọ để ngày hôm nay, lúc này đây, khi tôi đọc lời Chúa với niềm tin, Chúa đang ngỏ lời với tôi. Trong phụng vụ, khi đọc lời Chúa, nghĩa là lời Chúa được Thánh Thần dùng để ngỏ lời với cá nhân, mỗi người chúng ta. Và ông linh mục chỉ có tác dụng là đừng có hiểu một cách ngẫu hứng quá, làm cho lời Chúa nó thành ra cái chuyện gì nó quá đi, nó ngẫu hứng và nó không còn đúng như là giáo hội chỉ nữa. Nghĩa là vẽ một cái khung, lời giảng của linh mục là vẽ một cái khung, rồi ở trong một cái khung đó, người Kitô hữu, mỗi người nghe được lời ngỏ của Chúa cho tôi. Lời ngỏ của Chúa cho tôi. Chúa dùng lời này, Chúa nói với tôi ở đây và lúc này. Và khi ta nhận ra được lời của Chúa đề nghị cho cá nhân tôi đáp lại với tất cả cái lòng thành của tôi. Tôi sống sự công chính mới mà Chúa mời gọi tôi. Lời Chúa là như vậy đó. Và chúng ta hiểu rằng là để đi vào đời sống đức tin, đi vào đời sống tâm linh, đi vào cái đời sống thân tình và thiết tha với Chúa, khởi đi bằng lời Chúa, đọc lời Chúa như lời ngỏ thân tình. Và từ đó ta sẽ được dẫn dắt để từng bước một ta đi vào trong những cái mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa mặc khải cho ta. Chúa Giêsu nói rằng là ai yêu mến Thầy, trước tiên giữ lời Thầy, nghe lời Thầy nói với, nghĩa là lời ngỏ, giữ nó đi. Rồi ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, không nghe đó như là một lời ngỏ, nghe đó như là một cái lời bâng quơ ở đâu đó. Rồi giữ lời Thầy thì là gì? Nghe lời Thầy không phải là lời Thầy, mà lời của Cha Thầy. Và rồi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần đến, Đấng đó sẽ dạy anh em và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là tất cả cái mầu nhiệm sâu xa của ba ngôi Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Cánh cửa đi vào là lời của Chúa, và cánh cửa để đi vào cái mầu nhiệm đó là lời Chúa như một lời ngỏ mở ra cho tôi. Tôi đón nhận với tất cả lòng chân thành, với tất cả lòng trân trọng, với một sự thuận thảo, lắng nghe, yêu mến. ta sẽ được dẫn dắt vào trong mầu nhiệm sâu xa của ba ngôi Thiên Chúa. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.